Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 3, tập 40, lá thư số 497, thư trả lời cư sĩ Mã Tông Đào, thư thứ nhất. Nhận được thư, biết niệm mỗi ngày một thùng, cũng ngăn vui mừng, an ủi. Năm nay loạn lạc, quả là từ ngàn xưa chưa hề nghe nói tới. Đấy đều là vì ác nghiệp của chúng ta từ trong nhường kiếp xa xưa cảm vời, nên tuy chưa thật sự chịu khổ, mà sự kinh hoàng thê thảm đã chẳng thế nào diễn tả được. Các hà đã biết nóng giận có hại, sao trong lúc nồi nóng chẳng nghĩ mình đã chết. Chết rồi mặc cho ai làm gì thì làm, chọn chẳng tranh chấp với họ. Nếu luôn nghĩ sẽ chết thì đạo niệm sẽ tự thiết tha, tinh niệm sẽ tự dứt. Người đời nay thích lập ra chương trình mới, những kẻ phế bỏ luân thường, vứt bỏ lòng thèn, vân vân, còn công khai đề xướng muốn thúc đẩy tiến hành trên khắp toàn quốc. Chúng ta tuân theo giáo giới của Đức Phật, kiên giết, ăn chay, há còn sợ những người cùng một tôn giáo gì nghi? Gặp truyền nhân chẳng nhường, thấy chuyện nghĩa liền dũng mãnh làm. Vẫn mong lấy thân làm gương, để dẫn dắt những kẻ câu nề đệ giáo vào được pháp môn đại thừa. Ngõ hầu chẳng phụ ân Phật, chẳng phụ tánh linh của chính mình, thì mới là đạo cụ thế. Người cao tuổi cố nhiên nên nhất tâm niệm Phật, đọc kinh luận đại thừa chẳng qua là để hiểu rõ lý tánh, gieo thiện căn mà thôi. Nếu đã muốn liều thoát ngay trong đời này, xin hãy như đã đến lúc lâm chung, như đọa trong nước lửa lớn, mong được cứu vớt mà niệm Phật, ắt sẽ có thể cậy vào Phật từ lực đới nghiệp vàng sanh. Nếu không sẽ khó giữ vững được. Xin hãy đọc kỹ văn sao sẽ tự biết. Người đời thường câu nệ vào giới hạn giữa các giáo, đến nỗi suốt đời chẳng nghe đại pháp, mà vẫn tự cho là có công tuân thủ bổn giáo, chính là giáo pháp của chính mình đang tu học. Nếu vị nào thật sự là thánh hiền của bổn giáo, mà chỉ cho phép người khác nương theo những lý lẽ trong bổn giáo để luận giáo, còn những lý thuộc các giáo khác dẫu có hay hơn bổn giáo cũng chẳng chấp nhận đưa vào, nếu có đưa vào đi nữa thì cũng không tán thành. Nếu vậy thì thật sự chẳng khác gì chi kiến của lũ trẻ nhỏ ở ngoài chợ búa, há còn đáng gọi là thánh hiền nữa ư? Do vậy biết rằng tự ràng buộc mình bởi giáo điều, điều là trái nghịch tâm của các vị thánh hiền trong bổn giáo. Ông vốn là Hồi giáo, tín phụng Phật pháp, quy y Tam Bảo, đáng gọi là bậc hào kiệt, nhưng phải gắng sức giữ vẹn luân thường, nghiêm túc chọn hết bổn phận của chính mình, đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều lành, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, dùng những điều này để tự hành, lại còn dùng những điều ấy để dạy người, chắc chắn sẽ tự có thể thoát khỏi đời ác ngũ trược này, sanh sang cõi sen thanh tịnh kia, chẳng đến nỗi trên phụ ân Phật, dưới phụ tánh linh của chính mình. Nay đặt pháp danh cho ông là Tông Đào, vợ ông là Tông Đức, Văn Khánh có pháp danh là Huệ Sướng, Văn Vũ có pháp danh là Huệ Phong, Văn Chí có pháp danh là Huệ Thuần, Văn Hinh có pháp danh là Huệ Phức, để bọn họ đều cùng ăn chay niệm Phật. Nếu chẳng thể ăn chay thuần thì đừng mặc sức ăn mặn. Một là giữ gìn tâm từ, hay là bảo vệ thân thể. Tôn giáo của ông ăn thịt châu bò, hãy nên kiêng chánh, bởi châu bò có công đối với con người, ăn vào sẽ càng thêm tội lỗi. Người Hồ Nam ăn cơm có thói quen không ăn hết, phong tục ấy thật tệ. Đối với người dân, thức ăn trọng như trời, sao dám phung phí? Hãy nên nói với con cái và tôi tớ về nguyên do này. Dỗ một hạt hay nửa hạt cũng không nên phí. Nếu con người quăng vứt ngũ cốc, chắc chắn đời sau sẽ không có cơm ăn, cũng có kẻ bị quả báo chết đói ngay trong đời này. Nếu con người dẫm đạp dãy viết chữ, chắc chắn đời sau sẽ khôn mắt, ngu si, vô tri. Hãy nên dạy con cái, vân vân, cùng đọc Ông Chất Văn, Cảm Ứng Thiên, giảng nói cho bọn họ hiểu, để họ biết tới đạo làm người và lý nhân quả ba đời, tương lai sẽ chẳng đến nỗi trở thành phường bạo ác. Kẻ giết cha, giết mẹ, phế luân thường, vứt bỏ lòng thèn, đều do từ lúc ban đầu đã chẳng biết đạo làm người và nhân quả báo ứng. Vừa được nghe tà thuyết, bèn cực lực nương theo, để thọa cái tâm phóng túng không kiên dè, đáng buồn thay. Nay gửi cho ông Di Đà kinh Bạch Thoại, tâm kinh chú, học Phật thiện thuyết, Cảm Ứng Thiên vận biên, gộp chung thành một gói, để ông lấy đó làm căn cứ giáo huấn lụa con về đạo lập thân tu đức. Ông chưa hết lòng đọc kỹ văn sao, nếu có đọc cũng chỉ hời hợt lướt mắt qua mà thôi. Một, ông nói thoạt đầu từ thập niệm mà tiến hành, chẳng biết pháp thập niệm vì người cực bận rộn mà lập ra. Do họ suốt ngày không được rảnh rang, chỉ có thể niệm mười hơi vào buổi sáng. Nếu là người có thời gian và sức lực, há phải chỉ có mười niệm là sống ư? Nếu trước hết niệm mười niệm, rồi dựa theo thân phận của chính mình mà lập ra công khóa để thực hiện thì được. Nếu chỉ mười niệm rồi thôi sẽ không được. Uống chi đang trong tình thế hoạn nạn này, nguy cơ họa hại mai phục bốn phía, nếu chẳng chuyên dốc trí niệm Phật và niệm Quán Âm, lỡ một mai họa hoạn xảy tới, còn có cách nào để được yên vui nữa đây? Huống chi gia đình ông còn mang tiếng là có của ăn của để, tuy hiện thời đã kém trước kia, nhưng những kẻ xí dài thường muốn đoạt lấy. Ông không biết pháp môn Tịnh Độ thì thôi, đã biết rồi hả nên tôi chỉ hờ hững. Nếu nói duyên thế gian khó thể vô ngại, hễ có chuyện bèn giảm lần, lúc vô sự sao không chuẩn bị sẵn cho lúc hữu sự, để khỏi mất lội gián đoạn chẳng tu tập vậy. Hai, xét theo lý nên ăn chay thuần, dẫu gặp tình thế khó thể ăn chay ngay, cũng nên bớt ăn mặn. Dẫu ăn mặn thì cũng nên giữ tấm lòng thương xót độ thoát, chứ không phải là người ăn mặn chẳng được niệm Phật. Ba, niệm Phật hả có chương trình nhất định, chỉ nên chọn sao cho thích nghi. Lúc sáng suốt tỉnh táo thì niệm theo lối kim cang trì hoặc niệm thầm, lúc hôn trầm thì niệm nhỏ tiếng hoặc niệm lớn tiếng. Bốn, lễ Phật một lạy tội diệt hà sa, hãy nên lượng theo khả năng của chính mình, đừng chỉ mong sao an nhàn thảnh thơi. Năm, lễ Phật chỉ cúc sao chí thành cũng kính, cố nhiên chẳng phải chắc chặt theo hình thức lệ nghi thế gian hay xuất thế gian. Sáu, nên lấy kinh Di Đà làm cộng khóa sáng tối, nếu có thời gian rảnh rang, lúc sáng sớm rửa rẫy xúc miền xong xuôi, trước hết dùng pháp thập niệm, kế đó lại lễ Phật ba lạy, niệm kinh Di Đà một biến, vãng sanh chú ba biến, niệm kệ tán Phật, niệm Phật 500 câu hoặc 1000 câu, rồi niệm Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải chúng, mỗi danh hiệu 3 câu. Tiếp đó niệm Hồi Hướng Văn, Tạm Quy Y. Hãy chiếu theo cách tu hành được nêu ra trong văn sau hoặc trong phần phụ lục ở cuối cuốn Di Đà Kinh Bạch Thoại Chú. Những kinh khác như Kim Cang Kinh, vân vân, hãy nên tụng vào một thời khác tùy theo khả năng của chính mình. 7. Phật hiệu lẫn kinh Di Đà đều không có chữ nào cần đọc theo âm khác. Chữ Phạn Thực đọc thành Phản Từ là âm đọc thế gian. Tứ Thư, Ngũ Kinh đều đọc như thế. Do người ta thường vô ý nên tưởng là cách đọc đặc biệt. Ông hãy thử tra trong từ điển, nhưng chữ Phạn Thực đọc theo âm gốc của nó cũng được. Đọc theo âm gốc thì phạn chính là cơm, thực là ăn. Đọc theo âm đặc biệt thì phạn chính là ăn, từ chính là cơm. Cho nên hai nghĩa này đều thông với nhau. Chỉ có trong Phật hiệu thì hai chữ Nam Mô phải đọc là Nạp Mạc. Cuối sách Bạch Thoại Chú đã giải thích tường tận ý nghĩa này, trở nên đọc theo âm gốc của nó. 8. Niệm Phật hãy nên dựa theo phòng ốc của chính mình để cân nhắc khoảng không gian rộng hay hẹp. Nếu có thể đi nhiễu được, tức là đi vòng quanh, thì trước hết nên đi nhiễu, hoặc đi nhiễu ngoài phòng cũng được. Khi nhiễu cũng nên hít thở thông thả, điều hòa, tức là nhiễu Phật nhằm thể hiện sự tùy thuận ý Phật, chẳng phải chỉ nhằm biểu thị đi theo chiều thuận mà thôi. Hãy nên giữ sao cho sự tu trì của chính mình được thành kính. Còn quỳ, đứng, ngồi, đi nhiễu, để niệm Phật đều được, miễn sao thuận tiện. Nếu muốn như Pháp thì khi tụng kinh Di Đà nên quỳ, đứng tụng cũng được. Đến khi niệm Phật thì trước hết đi nhiễu, nhiễu niệm được một nửa số câu hàng định, bèn ngồi niệm. Lúc ngồi niệm sắp xong, bèn quỳ niệm Phật 10 tiếng, lại niệm Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải chúng, mỗi danh hiệu 10 tiếng, hoặc mỗi danh hiệu 3 tiếng, cốt sao thân tâm thư thái, chẳng quá sức buông lung, hơi thở thông suốt, thân thể thoải mái, sẽ có ích không bị tổn hại. Ông cho biết hãy con mẹ, cổ nhiên hãy nên đem lý này kính khuyên mẹ, khiến cụ sanh lòng tin niệm Phật, để mong cụ thoát khỏi biển sanh tử. Hả nên nói là làm như vậy quá sức sức. Lòng cha mẹ yêu con không đâu chẳng thấu tới. Nếu cụ biết là hữu ích, há lẽ nào chẳng chịu tán thành chấp nhận ư? Nếu cụ chẳng biết đến ích lợi này thì càng phải dùng nhiều cách khơi gợi, hướng dẫn để đấng sanh ra ta được hưởng lợi ích thật sự nơi Phật Pháp. Đấy gọi là hiếu. Nếu bà cụ cố chấp ý kiến của chính mình, chẳng chịu sanh lòng tin, hãy nên sám hối tội nghiệp thay cho cụ. Lòng thành đến tột bậc, vàng đá cũng phải nứt. Huống chi mẹ con vốn sẵn mối liên quan thiên tánh. Nếu ông thật sự chân thành sám hối thay cho mẹ, thì mẹ sẽ được tam bảo gia bị, sẽ có ngày chuyển lòng sanh tin tưởng. Lại đến khuyên tông đức, huệ sướng, vân vân, điều hành như thế thì tình thân cốt nhục một nhà đều cùng thành thượng thiền nhân trong cội sen, may mắn nào bằng. Thế sự ngày càng nhiễu nhương, hãy nên siêng niệm Phật và niệm Quán Âm. Thầy Chân Đạt đi chiều bãi núi Cụ Hoa, ngày 25 tháng 7, quăng đến chùa Thái Bình để lo chuyện in sách, sợ phải trong khoảng tháng 10 mới trở về núi được. sách nhỏ Thích Nhất Quán của Dương Lệ Đường vẫn chưa in ra được. Sách ấy in ra chậm trễ thì sự chọn lựa ắt sẽ kỹ càng, nhưng nhiệm vụ quan trọng trong hiện thời chỉ là sốt sắng niệm Phật mà thôi. Và mọi chuyện cần phải dựa theo thời tiết, nhân duyên và năng lực của chính mình để luận. Ví như kẻ gặp nạn muốn trốn đi xa, tuy vàng ngọc đầy nhà đều chẳng dám cầm theo. Thứ chẳng thể không đem theo chỉ là lương thực, bởi lẽ một ngày không có cái ăn, ắt sẽ chẳng thể sống được. Nếu cầm theo vàng ngọc, chắc sẽ đến nỗi chuốc lấy cái họa mất mạng. Ông muốn được lợi ích trong thời thế này mà có các sách tịnh đồ thì đã có thể không băn khoăn gì. Nếu chẳng chuyển tâm dốc trí, nếu lại có rồng các sách đến tột cùng, chắc sẽ đến nỗi coi rẻ tịnh đồ. Sáng tối nên tụng kinh Di Đà, trở nên chỉ thập niệm. Vào lúc khởi đầu nên lễ Phật Thích Ca ba lạy. Niệm Phật xong đọc nguyện văn tùy ý, ắt phải nên dựa theo bài văn ấy mà phát tâm thì mới là nguyện. Nếu xét theo những cảnh tượng của Nghệ Phu Nhân như đã nói thì bà ta chắc chắn được vàng sanh. Trước tiên bà ta thấy một cụ già râu bạc chẳng thấy Phật và hoa sen, ấy là do công hạnh còn cằn nên thấy được cảnh tượng khá kém cỏi. Nổi tới phẩm vị thì sẽ thuộc vào khoảng trung phẩm chúng sanh hay trung phẩm hạ sanh. Nhưng chính phẩm vạn sanh của Tây Phương chỉ là nói đại khái, chứ thực ra trong mỗi phẩm đều có vô lượng trăm ngàn vạn ước phẩm. Chỉ cần được vạn sanh là đã siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Tuy vạn sanh trong hạ phẩm hạ sanh đã cao chổi sanh lên cõi trời trăm ngàn vạn lần. Gần đây tôi lại in Cảm Ứng Thiên Trực Giảng hai vạn bộ, vẫn chưa đóng bìa xong, khi hoàn tất sẽ gửi cho ông một gói. Hãy bảo con cái ông đều cùng đọc tụng thọ trì, thì khi chúng lớn khôn quyết chẳng đến nỗi chạy theo trào lưu, làm những chuyện phế bỏ luân thường, vứt bỏ lòng thèn, vân vân. Muốn cho con cái đều thành hiền thiền mà chẳng bắt tay thực hiện từ đây sẽ không có cách nào cả. Sách Khuê Phàm do ông Quỳ Mãi Tôn đề xướng in 1000 bộ vào năm ngoái, quan cũng chịu tiền in 50 bộ. Năm nay quan tự đề xướng in 3000 bộ. Sách này in theo lối thạch bản, không có bàn khắc ván, không có ai bán, nay gửi tới cho ông một gói. Lại có một gói Học Phật Thiện Thuyết, một gói Cảm Ứng Thiên Trực Giảng. Hãy nên bảo con cái đều đọc sách này, sẽ chẳng đến nỗi bị trào lũ xấu ác xoay chuyển. Ông hãy nên đọc kỹ lưỡng kinh điển và các chức thuộc tịnh đồ, còn các kinh đại thừa như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, vân vân. Nếu cứ một mực nghiên cứu, chắc sẽ ngược ngào coi thường pháp môn tịnh đồ, thì pháp được nghiên cứu sẽ chẳng là pháp để nương cậy được, mà pháp đáng để nương cậy thì do chẳng chuyện nghiên cứu tìm tòi, chắc sẽ đẫm ra không thể nương cậy được. Như vậy thì sẽ do đâu mà thoát khỏi biển khổ mịt mờ đây? Hả, chẳng phải là cầu thắng hóa đọa, khéo quá thành vụng ư? Nếu thánh nhân giáng lâm vào phàm thánh đồng cư đồ trong thế giới Xa Bà thì cũng vẫn thị hiện làm phàm phu, ắt họ phải tận tụy thực hành luân thường còn hơn người khác, để người ta thấy họ đáng khâm phục, đáng bội phục. Sau đấy chắc sẽ thị hiện tướng chàng từ mê đắc ngộ, cực lực tu trì, hoặc suốt đời chẳng thị hiện tướng trạng tu trì Phật đạo, chết rồi mới thị hiện chuyện lạ lùng, khiến cho người khác sanh lòng tỉnh ngộ sâu đầm. Bốn giáo Nho, Đạo, Giả Tô, Hồi đều có thánh hiền, những lý tánh được họ nêu tỏ chỉ là nhân thừa hay thiên thừa trong Phật giáo mà thôi. Đối với bản tánh của từ tâm đều chưa thể nêu tỏ rốt ráo. Có kẻ chẳng hiểu nghĩa này, cho rằng họ đều là thánh nhân nên sẽ đều là bình đẳng, chẳng có cao thấp. Họ cho rằng do họ chưa nói đến tột cùng nguồn đạo nên họ chẳng phải là thánh nhân. Đối với tôn giáo của họ, họ đáng là bậc thánh nhân, nhưng điều chưa luận tới tâm tánh quả vị giải thoát triệt để. Người giảng đạo luận đức trong cõi đời phần nhiều là như vậy, tìm lấy một giáo pháp chỉ bày chọn hết, chọn chẳng thừa sót gì. Cội nguồn của chân vọng, nguyên do sanh tử, chỗ cùng cực nơi tâm tánh, chúng sanh và Phật giống nhau, khác nhau như thế nào mà loại Phật giáo ra thì sẽ không còn tôn giáo nào khác nữa. Bồ Tát thệ nguyện độ thoát chúng sanh vô cùng vô tận, tùy loại hiện hình, đủ mọi phương tiện để cảm hóa. Ấy gọi là nên dùng thân nào để độ được, bèn hiền thân ấy để thuyết pháp. Nổi tới thuyết pháp cũng không phải chỉ riêng cho sự thuyết pháp bằng miệng, mà còn là dùng thân để nói, hoặc sau khi mất đi liền thị hiện những chuyện la lùng để thuyết pháp. Con dâu ông Mã Ngọc Cao và người đàn bà ăn mày xưa kia suốt đời tận tụy thực hiện, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành luân thường, tuân giữ đạo đức, đáng gọi là bậc, giữ vững đức hạnh nữ giới, điều gương mẫu cho giới khuê các. Ở đây tôi nêu lên những dấu tích con người có thể thấy nghe, còn sau khi chết đi hiện ra các tướng, thì trọng kinh của Nho, Đạo, Giả Tô, Hồi chẳng thể có được. Ấy chính là tướng chứng quả ngay trong hiện đời của Phật giáo. Biết là trong cõi đời kẻ biết đạo ít ỏi, không thể nêu rõ chuyện này, nên sự thị hiện các tướng nhằm biểu thị người vừa mất ấy đã chứng quả ngay trong đời này, chỉ trở thành một thứ sự tích lạ lùng được lưu truyền. Bồ Tát muốn hóa độ ngoại đạo, khiến cho họ theo Phật đạo, mà nếu chẳng thị hiện hình tích của ngoại đạo thì kẻ ngoại đạo ấy không cách chi sanh lòng tin tưởng, ngưỡng mộ để bắt đầu tu trì được. Những hình tích được thị hiện cũng là những phương tiện chẳng thể nói trọn hết. Những gì được nói trong phẩm phổ môn bất quá là thuộc bày đại khái mà thôi. Hiện nay thấy đạo bại hoại đến cùng cực, kẻ tín phụng Phật pháp, niệm Phật, niệm Quán Âm được linh cảm rất nhiều. Quán gió bận biểu, tinh thần chẳng đủ, cho nên không ghi chép. Nếu ghi chép sẽ thành một quyển sách lớn. Ông tương đối có của ăn của để, gặp nhầm thời thế này, hãy nên cạn lòng thành, tận lòng kính, cùng với tôn đức, huệ sướng, vân vân, niệm Phật và niệm thánh hiệu Quán Âm để được nương cậy. Đối với việc nghiên cứu giáo nghĩa và các nghĩa lý trong mật tông, cũng chẳng qua nhằm để mở mang phát khởi trí thức mà thôi. Nếu muốn nhờ vào đấy để liễu sanh tử, sẽ chọn chẳng thấy được đâu. Vì sao vậy? Do trong các tôn khác đều phải cậy vào tự lực để tu đến mức nghiệp tận tình không, thì mới có phần liễu sanh tử. Nếu không, dẫu cho ngộ xứ sâu xa, công phu cao cả, công đức lớn lao, vẫn đều chẳng thể liễu được. Chỉ có một pháp tịnh độ là chẳng đoạn hoặc nghiệp mà có thể cậy vào Phật tự lực để đới nghiệp vàng sanh. Hết thảy các pháp môn khác chẳng thể sánh với pháp này. Nếu không có thiện căn thật sự, chắc chắn khó thể tin tưởng triệt để. Nổi tới Quán Kinh thì đấy chính là Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Trọng văn sau đã dẫn hoặc trích lục 2-3 câu, những câu tiếp đó là phần giảng rõ ý nghĩa. Ông đã không chỉ rõ trang số mấy nên cũng chẳng tiện để tra duyệt. Phật cáo A Nan và Vi Đề Hy chính là phần kinh văn của Quán Kinh. Hai chữ Quán Kinh chính là tựa đề của kinh, nhưng viết giản lược. Cũng chớ nên hiểu lầm câu nói các giáo chẳng chia môn đình. Nếu để lẫn lộn không phân biệt thì đại, tiểu, tà, chánh làm sao phán đoán được. Nếu xét tới cái gốc rốt ráo để các giáo quy nạp về thì chẳng quy vào Phật giáo sẽ quy về đâu. Ví như sông to, rạch lớn, đã tự rộng lớn, sâu thẳm, nhưng nếu chẳng quy về biển cả thì sẽ từ đâu mà có? Biển đã tồn tại kể từ lúc có trời đất, ngày ngày vẫn như thế, thâu nhận các dòng nước đổ vào, vẫn chẳng thấy tăng thêm. Còn sông to thì khi mưa thu chút xuống sẽ mênh mông tràn ngập. Ông nói khi chết sẽ theo cùng một đường cũng không thích đáng lắm. Chỉ có chết là giống nhau, nhưng sanh trong lục đạo và chứng tứ thánh, khổ vui khác biệt, một trời một vực, sao lại nói là cùng một đường cho được? Ông nói các giáo tùy theo sự tu tập mà mắc tội, được phước. Thiên đường, địa ngục cố nhiên không hai, nhưng coi là một thì lẽ ra các giáo đều chẳng có chân nghĩa. Nói như vậy, ông vẫn chưa biết lẽ chân thật trong các giáo, mà cũng chưa thể mỗi mỗi đều bình đẳng. Những gì được coi là lẽ chân thật trong các giáo ấy đều là chút phần của sự thật trong Phật giáo, chứ chưa thể hoàn toàn chân thật, chọn chẳng có sai khác. Nếu đã hoàn toàn đều là thật thì cần gì phải nên dùng thân nào để độ được, bèn hiền thân ấy để thuyết pháp. Chương thuận nhất chính là đầu lãnh Gia Tô giáo. Do ông ta học vấn uyên bác nên sau đấy mới biết đến Phật. 5-6 năm trước đây đã cùng vợ quy y với Quan. Ông ta có pháp danh là Chứng Lý, bà vợ có pháp danh là Chứng Từ. Dương Lệ Đường gửi cho Thuần Nhất một cuốn sách là vì Thuần Nhất trước đó tin tưởng đạo Cơ Đốc, sâu theo Phật giáo. Ông lẫn lộn tưởng hiện thân là thật nghĩa, chẳng hiểu hiện thân là rủ lòng tiếp dẫn, khiến cho người được hóa độ cùng lên niệu giác. Đủ thấy đối với đạo lý ông còn chưa hiểu rõ nên mới ăn nói lẫn lộn, không chọn lựa phân biệt. Nếu chấp đó là đúng sẽ tự lầm, lầm người chẳng càng đấy. Xin hãy sốt sắng sửa lỗi hướng lành, niệm danh hiệu Phật lâu ngày sẽ tự bật cười. Cổ nhân giải thích câu: Như Lai chẳng bỏ kẻ, chỉ có phước nhỏ nhoi, vừa lọt đầu mũi kim như sâu. Như ông lão 80 múa may để dạy con cháu, hiền thân thuyết pháp cũng giống như thế đấy. Nếu ông tưởng hiện dựng thân ấy là đắc đạo rốt ráo thì sẽ hoàn toàn trái nghịch với ý nghĩa hiện thân của Bồ Tát. Nếu như ông nói thì các giáo đều có người đắc đạo, cần gì Bồ Tát phải rủ lòng hiền thân trong giáo của họ để hoằng dưỡng giáo ấy nữa. Ông chẳng biết Bồ Tát biến hiện chính là phương tiện quyền xảo thị hiện đồng sự để dẫn bọn họ vào trong Phật thừa. Đối với văn mà ông còn chưa hiểu rõ rệt, huống là hiểu ý nghĩa ư? Nhưng ông tự cho là đã biết, đã hiểu rõ nên mới có thứ ngôn luận ấy. Nếu quan chẳng chỉ ra đạo phá, sợ ông gặp phải một vị trí thức vướng mắc nơi phương diện tình kiến, cứ hàm hồ phân tích giải thích thì sự bưng bít nơi kiến giải của ông sẽ khó thể đục phá được. Quan già rồi không làm được gì. Hơn 10 năm qua thù tiếp hết sức bận rộn, nay thì thù tiếp ngày càng nhiều, tinh thần ngày một giảm. Cứ kéo dài như thế này, ắt sẽ mệt nhọc chết mất. Đã vô ích cho người mà chính mình còn bị tổn hại. Vì thế dự định xuống núi vào cuối tháng 2, qua chùa Thái Bình ở Bến Trần Gia, Thượng Hải, lo liệu chuyện in sách. Đến tháng 6 vẫn trở về núi vì ở Thượng Hải quá nóng. Tháng 7 xuống núi không trở về nữa. Đến tháng 8, tháng 9 chuyện in sách kết thúc, lưu chỉ bản ở chỗ cất giữ thuộc thư cục, để tùy ý ai muốn ứng loát thì giao thiệp với thư cục. Sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện xong, sẽ ẩn nấu diệt tung tích lâu dài. Từ đấy vĩnh viễn chẳng qua lại giao thiệp với hết thảy mọi người nữa. Ông chỉ nên y theo văn sao gia ngôn luật mà tu, quyết chẳng đến nỗi không được liệu thoát. Nếu lầm lạc muốn làm đại thông gia, cõi pháp môn tịnh độ là thừa thải, theo thiền chi thức các tông học các pháp môn tông giáo mật vân vân thì làm đại thông gia chắc đạt được một hai phần. Nhưng muốn nhờ vào sự hiểu biết nửa vời ấy để mong liễu sanh tử thì có mộng cũng chẳng mơ thấy đâu. Đấy là lời cuối cùng quan dành cho ông. Chẳng biết ông có nghĩ như vậy là đúng hay chăng? Dùng niệm Phật để cầu nguyện chánh đáng thì mọi sở cầu đều được thỏa. Cầu phước thọ cho cha mẹ hiện tại, cầu cho tổ tông quá khứ được siêu thăng đều được cả. Nhưng cần phải chí thành đến cùng cực thì mới có cảm ứng. Nếu hời hợt, hờ hững thì cũng sẽ được lợi ích hời hợt, hờ hững. Đối với bài văn hồi hướng thì hãy đến ngay sau phần chánh hồi hướng, tùy theo ý mong cầu của mình mà đọc mấy câu, chỉ nhằm biểu lộ tấm lòng, chẳng cần phải phô phang. Ông đã biết pháp môn tịnh độ thì cần phải nên nói với hết thảy mọi người về lợi ích ấy, khiến cho họ tu trì, huống là cha mẹ sanh ra ta ư? Hồi hướng cho cha mẹ cố nhiên là chuyện hợp lẽ đến tột cùng, nhưng chẳng khuyên lơn cha mẹ chỉ tự mình tu trì thì đã đánh mất ý nghĩa hiếu thảo chân thật với cha mẹ vậy. Nếu tánh tình cha mẹ trái nghịch với Phật, hãy nên chí thành trì niệm hồi hướng thay cho cha mẹ để họ được tiêu trừ túc nghiệp. Lâu ngày trì tháng, cha mẹ sẽ tự sanh lòng tin tưởng tu trì. Lòng thành đến tột cùng, đá vàng cũng nứt. Huống chi cha con sẵn mối liên quan tự nhiên, lẽ nào chẳng thể chuyển dời được ư? Hãy nên nghiêm túc dạy dỗ con cái bằng lý nhân quả báo ứng và đạo làm người, như cha từ, con hiếu, anh nhường, em kính, vân vân. Ai nấy tự chọn hết bổn phận của chính mình. Nếu ông có thể nghe theo lời tôi thì sống sẽ dựa vào bậc thánh hiền, mất về cõi cực lạc, ấy chính là chuyện quyết định không còn nghi ngờ vậy. Cõi đời hiện thời nguy hiểm vạn phần, hãy nên xuất lãnh người nhà niệm Phật và niệm thánh hiệu Quán Âm lâu dài, ắt sẽ có cảm ứng chẳng thể nghĩ bằng. Truyền ăn chay thật ra cực dễ dàng, chỉ vì chưa thấu hiểu suy xét sâu xa nên mới cảm thấy rất khó khăn. Chúng ta đã sợ tai nạn đạo binh, hãy nghĩ hết thảy sinh vật có tự chịu mổ, chặt, nấu, thui để thỏa sự ham muốn phát xuất từ miệng bụng của chúng ta hay chăng? Hả chúng nó có muốn chết vui vẻ chịu làm thức ăn cho con người hay chăng? Thánh nhân dạy trung hậu khoan thứ là cách đạo chẳng xa. Điều gì ta chẳng muốn người khác làm cho ta thì cũng đừng làm điều ấy cho người khác, nhằm giảng rõ ý nghĩa này. Thử nghĩ ta và chúng cùng được phú bổng cái tâm này, cùng biết tham sống sợ chết, cùng biết hướng lành chánh dữ, cùng biết cảm ơn ôm hận, hả nên hằng ngày vẫn ăn thịt bọn chúng ư? Đã những tâm ăn thịt bọn chúng, tức là cùng một tâm hành với lũ thổ phỉ giặc cướp. Đã chẳng muốn bị bọn thổ phỉ cướp đoạt sát thương, sao lại yên tâm khoái ý giết chóc nấu nướng ăn đuốc hết thảy sanh mạng trên đất dưới nước? Nguyên do đều là vì chẳng chịu phản tỉnh nên đến nỗi cách xa đạo vời vời. Chỉ sợ không tin pháp môn tịnh độ tới nơi tới chốn, chứ nếu tin đến nơi đến chốn thì hết thảy mọi người đều được vạn sanh. Đã có sức đại từ bi của Phật, cần gì đến quan? Con người gần đây phần đông thấy là nghĩ khác, kẻ có tính tâm thường chẳng biết cội nguồn của pháp môn tịnh độ, hoặc học những pháp thiền giáo mật vân vân. Nếu muốn làm vị thiền chi thức đại thống gia thì được, chứ nếu muốn cậy vào Phật từ lực để vạn sanh Tây Phương ngay trong đời này thì do sợ học quá nhiều, chắc sẽ coi thường tịnh độ. Do đã chẳng thể độ hoặc chứng chân để tự lực liệu thoát, lại không có tín nguyện niệm Phật để cậy vào Phật lực hồng liệu thoát, thì nỗi khổ nơi tam đồ lục đạo trong tương lai so với nỗi khổ hiện thời sẽ còn gấp trăm ngàn vạn lần. Nhân dân hiện thời không ai chẳng trong cảnh nước sâu lửa bỏng, nhưng những kẻ có thế lực ai nấy đều muốn cho con cháu mình được phú quý tôn vinh vĩnh cửu, chẳng đối hoài nhân dân nghèo nàn khốn khổ tử vong. Cái gốc họa ấy đều là do Trình, Châu và bọn Lý Học đã phá bài xích nhân quả báo ứng và sanh tử luân hồi ương thành. Nếu bọn họ đề xướng nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi thì những nhà nho đời sau đều chẳng dám bảo nhân quả báo ứng luân hồi đều là không có. Dẫu bọn họ muốn làm chuyện tổn người lợi mình, thương thiên hại lý đi nữa, nhưng do thấy có ác báo, sợ mãi sau chịu khổ khó kham, do đấy sẽ chẳng dám. Vì Trình Châu cho là không có những chuyện ấy nên những kẻ xấu hèn tàn nhẫn dám làm ác không kiêng dè gì. Lại thêm gió Âu vừa thổi tới thì chuyện phế kinh điển, phế luân thường, giết cha gian mẹ đều cũng được cực lực đề xướng nhằm mong được thực hiện. Nguồn gốc của mối họa này bắt nguồn từ Lý Học chẳng đáng buồn sao? Do vậy hãy đến sốt sắng sanh lòng tính phát nguyện để cầu sanh Tây Phương. Chữ phạn thực trong Kinh Kim Cang đọc thành phản từ cũng chẳng phải là nghĩa trong nhà Phật, mà là theo nghĩa của sách Nho, nhưng con người chẳng tự suy xét. Trong các bản Kinh Kim Cang được lưu hành, câu chữ có một đôi chỗ khác nhau, như tức và tắc các bản thường dùng thay thế cho nhau. Điều này không cần yếu lắm. Nếu kinh ghi là tức thì đọc là tức, ghi là tắc thì đọc là tắc, bởi tắc có ý nghĩa là tức, không sai biệt chỗ lắm. Có kẻ bị truyền quốc vương Cao Ly Húy là tắc, tên một loại búa nên đổi chữ tức thành tắc. Đây là lời bàn luận mù quáng của kẻ chẳng biết sự việc. Thêm nữa, đoạn nhẫn nhục ba la mật vân vân, có bạn chép thành hai câu, có bạn chép thành ba câu. Nên biết rằng ghi thành hai câu thì ý nghĩa cũng hoàn toàn là ba câu, chứ không phải là hai câu hoàn toàn chẳng có nghĩa của ba câu. Nhưng dựa theo bản kinh mà niệm hai câu hay ba câu đều không trở ngại gì. Bản kinh chép là ba câu liền niệm ba câu, chép là hai câu liền niệm hai câu. Trong các câu nguyện nhạo nhục văn, tức là nguyện ưa thích muốn nghe, thị nhạo A Lan Na hành giả, tức là kẻ ưa thích hạnh tịch tỉnh, chữ nhạo đọc thành khứ thanh, giống như chữ yếu. Trong kinh hệ chữ hành được dùng để chỉ cho hành động của người làm thì nhà nho đọc là hưng. Khứ thanh đều đọc như âm hàng, tức là biến âm của chữ thực hành. Những bản in các bài chú như Đại Bi vân vân hơi khác nhau, cứ chiếu theo bản in để đọc sẽ chẳng trở ngại gì. Bởi lẽ chú là tiếng phạn, con người không thể biết được nghĩa, chỉ chí tâm niệm ắt có lợi ích lớn lao, chẳng cần phải suy luận theo mặt chữ. Bản chú Đại Bi được lưu thông ở Hồ Nam tôi cũng chưa được thấy, chẳng thể nói là đúng hay sai. Chỉ cần chí thành trì tùng thì sẽ tự được công đức chẳng thể nghĩ bằng. Muôn phần chớ nên hoài nghi bản kinh có sai ngoa thì sẽ đạt được lợi ích. Theo lý phải nên niệm tự đề kinh. Ước theo mật sự, quả thật tịnh độ có cảnh tường trang nghiêm đến cùng cực. Ước về mật lý thì duy tâm sở hiền, do tâm thanh tịnh nên các cảnh giới ấy đều thanh tịnh. Cố nhiên lý và sự chẳng thể tách rời, chẳng qua nhấn mạnh nơi nghĩa nào mà chỉ ra thành sự hay thành lý. Ông chỉ nên đọc kỹ bài Tông Giáo Bất Nghi Hỗn Lạm Luận trong bộ Văn Sao Chánh Biên, sẽ tự biết rõ văn và lý của chân đế và tục đế, cũng như nghĩa lý ước theo cảnh để thí dụ vậy. Kiến địa của ông đã như thế thì chỉ nên học theo kẻ thật thà chức phát, nhất tâm niệm Phật. Nếu do lòng hãm cao chuộng xa rồi đầm lạc sanh cái tâm ức kiến, tức là đoán mò tự dựa theo những ý kiến phỏng đoán của chính mình, thì chỉ sợ chưa được lợi ích mà đã bị tổn hại trước. Đặng trong lúc thiên tai nhân họa ngập tràn này, cố nhiên hãy đến xuất lãnh người nhà sốt sắng niệm Phật và niệm thánh hiệu Quán Âm. Còn hết thảy những nghĩa khác dầu chưa hiểu rõ ràng đều chẳng bận tâm. Đợi khi nào nghiệp tiêu chí rằng sẽ tự có thể vừa đọc liền hiểu rõ ngay. Nếu không, dẫu có hiểu rõ rệt văn lần lý cũng chỉ là ăn nói lưu loát, chứ khi tai nạn giáng xuống, sanh tử xảy đến, nhất định chẳng dùng được gì. Ai pháp sự và lý chẳng tách rời nhau, bởi có tịnh tâm thì mới có tịnh cảnh. Nếu không có tịnh cảnh, làm sao hiển được tịnh tâm? Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, đấy gọi là tâm có đủ. Nếu tâm không có đủ thì nhân chẳng cảm được quả. Ông nghĩ sự chỉ là sự tướng trang nghiêm, lý chỉ là tâm tánh lý thể. Nếu lý ở ngoài sự sự ở ngoài lý thì làm sao gọi là lý sự cho được? Ví như dựng nhà, kèo, xà, rường, cột, tường, vách là sự, khoảng không trong nhà chính là lý. Chỉ vì có kèo, xà, rường, cột nên mới có được khoảng không trong nhà. Do có khoảng không ấy nên có thể xếp đặt kèo, xà, rường, cột. Lý sự dùng lẫn cho nhau, cũng như không và hữu dùng lẫn cho nhau. Ả nên chấp chết cứng vào thiên kiến, cho là hữu thì chẳng có không, đã không thì chẳng có hữu. Nếu chẳng hiểu rõ ràng thứ nghĩa lý này, hãy nên siêng năng trì tùng, đừng suy lường sằng bậy. Lâu ngày chạy tháng, nghiệp tiêu chí rằng, sẽ tự có thể thấy những suy đoán sằng bậy ấy ví như một trò chơi. Lúc ban đầu cổ nhân luôn sốt sắng dùng công dốc sức, chứ chẳng bận tâm suy lường. Bởi vậy cổ nhân nhất cử nhất động không gì điều chẳng phải nhằm làm cho mọi người đều thực hiện được. Lá thư số 498, thư trả lời cư sĩ Mã Tông Đào, thư thứ hai. Đã nhận được thư trước, do không có chuyện gì quan trọng khẩn yếu nên không trả lời. Ông hỏi ông Ít là người như thế nào. Ông ta vốn sẵn có nhân duyên từ đời trước, nhưng tính cách do dự chẳng sốt sắng. Ông ta là đệ tử của Phùng Mộng Hoa ở Kim Đàn, tức là tỉnh Giang Tô, là đồng môn với ông Quỳ Mai Tôn. Mấy năm trước đã từng gặp quan. Năm ngoái do có chuyện nọ nên rất cảm kích quan, bèn nói với ông Mai Tôn muốn quy y. Từng nhờ ông Mai Tôn cầu xin với quan, đã vì kinh ở tháp Lôi Phong mà đề mấy câu làm kỷ niệm, nhưng do chần chừ nên chưa hành ngay. Còn như nói thân tộc kinh hải, ấy là mượn cớ đó để lắng hiếp dấu vết, biến nhát, lười trễ, chẳng chịu tu trì. Ông cũng mượn cớ đó để nghi ngờ Bàn Đình. Phàm người học Phật Pháp hả nên vứt bỏ bổn tông, tức là tông mình đáng theo. Chỉ ngoài bổn tông lấy thêm lời Phật dạy để tu trì. Người đời làm đủ mọi chuyện ác, chẳng sợ thân tộc kinh hải. Nay học đại pháp của Như Lai, lại ngược ngạo sợ thân tộc kinh hải, đấy có còn gọi là chân tâm học đạo ư? Cả cõi đời đều đục riêng ta trong, mọi người đều say riêng ta tỉnh. Ta làm theo chí ta, ai khống chế được ta? Nại cớ như vậy thì còn chưa phải là học trò của thánh hiền, huống là học đại đạo xuất thế ư? Quan diệt tụng tích chọn chẳng gây trở ngại cho người khác, bởi tuổi tác lẫn cơ hội đều đã qua, tinh thần ngày một suy, chuyện thù tiếp ngày càng nhiều, sức chẳng thể chống chọi được. Nếu hiểu quan ẩn dật là vì lý do khác, tức là đã hiểu lầm rồi. Chuyện niệm Phật cố nhiên quý ở chỗ thuần nhất không gián đoạn, do vậy trong hết thảy thời, hết thảy chỗ đều phải nên niệm. Tụng kinh chẳng thể thường xuyên không gián đoạn như niệm Phật được. Hơn nữa, cớ gì phải tụng kinh nơi chỗ ổ uế? Nếu trì danh đến mức cùng cực thì chẳng quán tưởng mà tình cảnh đều hiện cả. Nếu kẻ nào công phu không thuần, cứ lầm lạc muốn thấy thánh cảnh, chắc sẽ phải lo bị ma dừa. Do vậy cổ đức phần nhiều chú trọng trì danh, bởi pháp này thực hiện dễ mà thành cũng cao. Nếu thật sự đã tin tưởng pháp môn tịnh độ tới nơi tới chốn, giữ được tín nguyện vững vàng rồi, thì đối với các kinh luận Đại Thừa sẽ đều có thể tùy theo sự ưa thích của chính mình mà đọc tùng. Nhưng nếu chưa hiểu rốt ráo đạo này, cứ một mực đọc rồng, sợ rằng sẽ bỏ pháp này lấy pháp kia, thì muốn liệu sanh tử sẽ trở thành chuyện khó nhất trong các chuyện khó. Có kẻ nổi quan cấm người khác đọc kinh Đại Thừa, nói như vậy là đã hiểu lầm ý quan, vì lời nói ấy vốn dành cho kẻ chẳng biết lợi hại, cứ lầm lạc muốn làm bậc thổng gia. Có kẻ nói y theo pháp của họ tu 100 ngày hoặc 48 ngày sẽ có thể thành Phật, ông hãy nhường cho người khác thành. Nếu ông cũng muốn cùng được thành như họ thì thành Phật hay thành ma quan chẳng thế nào biết được. Lâm chung là chuyện khẩn yếu nhất, dẫu ông chẳng thể giáo hóa được người khác, vẫn nên thường nói cặn kẽ nguyện do với vợ con, ngõ hầu họ điều tĩnh đến nơi đến chốn và giữ cho chắc. Như lúc mẹ ông lâm chung khai thị niệm Phật cho cụ và trợ niệm, ắt có lợi ích lớn lao. Pháp này bất luận già trẻ, trai gái đều nên trợ niệm. Dẫu là kẻ lúc thường ngày chẳng niệm Phật, được trợ niệm cũng có lợi ích lớn lao. Hãy nên chiếu theo tiểu đoàn lâm chung thiết yếu thuộc phần sanh tử chuyện lớn trong gia ngôn lục để hành, thì tuy chẳng sanh Tây Phương vẫn gieo được thiền căn lớn lao. Đấy là nghĩa tối thiết yếu. Nếu bảo tôn giáo ấy chối buộc thì chính là ông tự chối buộc, chứ tôn giáo đâu có chối buộc được ông. Nếu nói trong cõi đời có đạo vượt trội tôn giáo của ta thì cũng chẳng chịu học, ấy chính là tâm hành của kẻ nhò nhen trong thế gian, chứ đâu phải là tâm hành đáng có của một vị sáng lập một tôn giáo. Nếu có ý ấy còn đáng gọi là giáo chủ ư? Đấy chính là cách đem tớ thay cho chủ, đem lính thay cho tướng soái. Đối với việc học Phật, ông ôm lòng nghi ngờ, kinh sợ, tức là cái tâm học Phật chẳng cứng cỏi, mạnh mẽ, quyết liệt như cái tâm tạo nghiệp. Hả có phải là người thật sự tin Phật ư? Tông đức đã sanh hay chưa? Nay đặt pháp danh cho đứa bé sắp sanh là Huệ Ý. Ý là đức tốt đẹp. Chỉ có trí huệ thì mọi việc làm đều tốt đẹp. Dùng ngay cái tên này để đặt, không cần phải chọn tên khác. Phàm người niệm Phật trong hết thảy thời hết thảy chỗ đều phải nên thầm giữ một câu Phật hiệu nơi tâm. Nếu áo mụ chính tề, nơi chốn sạch sẽ, niệm ra tiếng hay niệm thầm đều được. Nếu không được như thế thì chỉ nên niệm thầm trong tâm. Còn như phụ nữ lúc sinh con, hãy nên niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ra tiếng, chắc chắn sẽ không có những nỗi khổ như bị tai nạn khi sanh nở, vân vân. Nếu nói lúc ấy lõ lồ bất tình, niệm sẽ mắc tội, thì đấy là chẳng biết đạo, giữ lẽ thường, thông đạt quyền biến. Đấy là lúc liên quan đến tánh mạng, chẳng thể không lõ lồ, ô uế, không thể đem so với chuyện cố ý khinh nhờn. Hơn nữa, Bồ Tát sẵn tâm cứu khổ, ví như con cái té trong lửa nước, kêu cầu cha mẹ cứu giúp, cha mẹ chọn chẳng đến nổi, vì con cái thân không thể khiết tình, áo mũ không chỉnh tề, mà chẳng chịu rủ lòng cứu vớt. Từ nay về sau, hễ có ai sanh nở, đều nên bảo họ niệm sẵn. Đến khi sanh nở, đúng là lúc phải đến sốt sắng niềm, chẳng những dễ sanh mà còn gieo đại thiền căn. Hãy nên nói cặn kẽ điều này với Tông Đức và các con gái của ông. Đấy chính là vô thượng diệu pháp để cứu sẵn tánh mạng họ khỏi bị khổ ách. Một người bạn kỳ quan ứng hành cuốn Đạt Sanh Biên, phụ lục Cách Trì Kinh Phong Mạng Chứng, sẽ in 8 vạn cuốn, 2 vạn cuốn giao cho quan để kết duyên hoặc cho người khác thỉnh. Đời khỉ in ra sẽ gửi cho ông một gói. Trong lời tựa cũng có nói đến chuyện niềm Quán Âm. Quan Vô Tính diệt tung tích vào cuối tháng 9. Hiện thời do phải sắp chữ bộ lịch sử cảm ứng phóng kỷ, chỉ đành chậm lại 1 tháng. Sách này có quan hệ lớn lao đối với thế đạo nhân tâm, do ông Hứa Chí Tịnh chọn lọc những sự tích cảm ứng từ 24 bộ sử kèm thêm lời bình luận. Quả thực là một bộ sách có sức khuyến thiện mạnh mẽ nhất, bởi lẽ những truyền trong ấy đều được ghi trong chánh sử. Kẻ tà kiến chẳng dám bảo là hư cấu. Lần này sắp chữ xong xuôi, liền in 2 vạn bộ, lại in một bản khác bằng giấy báo với cỡ chữ tứ hiệu từ, để tiền cho con em đang độ tuổi thanh niên cũng có thể mua đọc. Con người sống trong thế gian phải chọn hết đạo làm người. Nếu giữ được hiếu, đệ, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ thì mới đáng gọi là người. Nếu không, tuy mang hình dáng con người nhưng tâm là cầm thú. Hãy nên cực lực dạy dỗ huệ sướng, vân vân, khiến cho chúng đều biết đạo làm người và biết nhân quả báo ứng, thì gia phong của ông sẽ chẳng đến nỗi dần dần đọa lạc. Đối với chữ phong trong cái tên Huệ Phong, há nên hiểu là phong thịnh vượng. Nếu hiểu như vậy thì chính là đọc theo âm dùng trong lệ ký, mà cũng là ý nghĩa được dùng trong lệ ký, chứ không phải là ý quán định tròn. Hãy nên sửa cho đúng. Huệ Phong nghĩa là trí huệ dồi dào, không điều nhỏ nhặt nào chẳng chiếu tới.
Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 40.